Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay trời mưa, hơi lạnh. Nhìn xuống thì thấy đại chúng đi chùa rất đông, Pháp Hòa rất vui. Cầu nguyện cho đại chúng có một cuối tuần an vui. Kính thưa đại chúng, hôm thứ ba vừa rồi, tức là ngày 16 tháng 4 nhuần, thì tất cả các vị xuất gia ở tại tu viện Trúc Lâm đã làm một cái lễ. Cái lễ đó gọi là lễ tâm niệm an cư. Thì an cư là một cái truyền thống của Phật giáo. Quý vị là Phật tử thì cần phải hiểu ý nghĩa của cái ngày lễ an cư này. An cư, nói cho đủ là an cư kiết hạ. Chữ an cư xuất phát từ tiếng Phạn là Vasa. Chữ Vasa nghĩa là mùa mưa. Bởi vì bên Ấn Độ không có bốn mùa, mà Ấn Độ chỉ có ba mùa thôi: mùa đông, mùa mưa, mùa hè, mà không có mùa thu. Thì cái mùa mưa này mưa rất lớn. Vì mưa rất lớn cho nên sự đi lại của quý thầy đi giảng kinh, đi thuyết pháp rất là bất tiện. Mà mùa mưa thì các cái loài côn trùng nó sanh sản rất là nhiều, mà mình đi nhiều thì sợ mình đạp trên những cái con đó nó chết. Tại vì ngày xưa các thầy là đi bộ, đi thuyết kinh đi bộ. Rồi hơn nữa, khi mà mưa trên đường đi mà gặp trời mưa đó, thì áo quần, y áo đó, những cái gì mà mang theo ướt hết, rất là bất tiện. Cho nên cái mùa này được Đức Phật quy định 3 tháng này, trong khi mưa thì các vị xuất gia tu hành phải tìm một chỗ để ở an, ở yên, để mà tu học, trao dồi cái giới đức tu học. Cho nên chúng ta mới thêm chữ an cư. Thế nào gọi là an? Chữ an nghĩa là thân tâm tĩnh lặng, gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư. Giống như mình vậy đó. Tâm mình bây giờ, hồi Việt Nam mới qua, còn bôn ba tìm chỗ, tìm việc làm, đời sống chưa có an, chỗ ở chưa có ổn, cho nên chưa an cư. Mà an cư chưa có thì lạc nghiệp không có, phải không? Người Việt mình thường nói an cư lạc nghiệp đó. Bây giờ nhà cửa mình có rồi, công ăn việc làm mình ổn rồi, con cái mình đâu vào đó rồi, mình đã an cư chưa? An cư rồi. Lạc nghiệp là gì? Tức là vui vẻ với sự nghiệp của mình đang có. Nhưng mà sự nghiệp nó có hai phần. Sự nghiệp của đời, đó là công ăn, việc làm. Nhưng đừng có quên phải tìm cho mình, phải tạo cho mình có một sự nghiệp tâm linh. Bây giờ nếu mình có ăn, có mặc, có chỗ ở, có việc làm, nhà cửa ổn định mà mình chỉ đi lo đi chơi thôi thì cái đó lạc nghiệp theo đời. Mà khi khổ tới thì không có phương hướng đi. Khi mà gia đình lục đục thì không có một phương pháp. Mà quý vị thấy á, mình va chạm ngoài đời đi chơi nhiều thì phiền muộn, hao tốn, đủ thứ nó cũng dễ sanh. Cho nên một con người có an cư thì phải có lạc nghiệp. Lạc nghiệp hai phần: lạc nghiệp ở vật chất, lạc nghiệp ở tâm linh. Bây giờ lạc nghiệp đó quý vị làm đơn giản đó là làm sao quý vị sắp xếp được thời gian quý vị đi chùa được mỗi tuần một ngày, làm sao quý vị sắp xếp được thời gian quý vị có 5-10 phút lại Phật tụng kinh hay là niệm Phật mỗi tối 10 phút một ngày. Nhiều đó thôi mà từng giọt nước nó thấm lúc nào mình không hay. Vì trong kinh Phật có nói như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không đá động. Mình tu cũng giống như mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật mỗi ngày, cũng giống như là mình lợp cho mình có một cái mái nhà, mưa nó không lọt. Mình tụng kinh mỗi ngày, tụng riết thì lời kinh nó thấm. Mà một khi lời kinh nó thấm nhập vào trong xương, trong máu, trong người, trong tâm mình rồi á, thì những cái lặt vặt hàng ngày, phiền muộn, thị phi á, nó không có làm mình đau khổ, cùng cực, mà tức cành hông giống như là bình thường. Bây giờ mình biết rồi. Thưa đại chúng, hồi sáng này á, Pháp Hòa có đi làm một cái lễ rải tro, rải cốt cho một Phật tử. Thì trước khi mà đem cái hũ ra mà rải xuống sông đó, thì Pháp Hòa có nói vài lời. Thì trong cái lời nói của Pháp Hòa thì Pháp Hòa có nói rằng hôm nay là ngày gia đình chọn để rải tro cốt của Hương Linh. Và Hương Linh cũng thấy rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây rồi bao nhiêu chục năm đó, rồi chúng ta cũng đi về với cát bụi. Thì khi mà rải thì một Phật tử, một cái người thân quen đứng mới nói rồi, thế là xong một kiếp người. Cho nên cái danh, cái lợi, cái vật chất, cái của cải, cái tiền tài, cái hơn thua mà cuộc đời này chúng ta cứ tranh giành mãi đó, rốt cuộc rồi nó chỉ còn có một cái bịch ni lông hay cái hũ thôi. Mà cái hũ đó cũng không bền nữa, không có bền nữa. Hồi quý vị nhớ hòa thượng mà mình đang thờ phía sau nè, đó là sư ông đó, tức là sư phụ của thầy viện chủ, chúng ta gọi là sư ông. Thì ngày xưa sư ông mất năm 78, khi mất rồi là đem cốt của sư ông thiêu xong rồi để trong cái hũ bằng bạc. Mà quý vị biết không, nghèo quá, ăn trộm nó vô nó lấy cái hũ cốt đó. Thành thử bây giờ thầy viện chủ thỉnh thoảng thấy cũng buồn, thể nói có một cái hũ cốt của sư phụ mà mình cũng không có giữ được. Nó đem đi đổ đâu mất tiêu cái hũ, lấy cái hũ mất. À, quý vị thấy không? Cái hũ đựng cốt thôi mà cũng một lão hòa thượng mà họ cũng không tha. Cũng không trách được. Tại vì người ta thường nói hay sao? Bần cùng sanh đạo tặc. Nghèo đói quá thì cái chuyện trộm cắp phải có. Nói như vậy để rồi tất cả chúng ta thấy có cái gì chúng ta giữ nó bền lâu bất biến không? cái thân của mình cũng không bảo đảm. Sáng thấy khỏe vậy đó, đi ra mưa cái về trúng sổ mũi, bệnh cảm, không biết được. Cho nên thấy được như vậy, hiểu được như vậy, cho nên chúng ta không có nghĩa là chúng ta bỏ tất cả vật chất, không phải. Nhưng mà chúng ta phải dành một phần thời gian nào mình có được để chúng ta trao dồi cái tâm linh của mình. Mình sống á, thì mình cần ăn, cần tiền của, chết rồi không mang theo được, chỉ có tội phước được mang theo. Như vậy thì khi mình sống đây, mình phải tạo cái gì để chuẩn bị hành trang cho lúc chết. Chứ còn bây giờ mình để cái gì lại chưa chắc. Hồi xưa ta nói không, để sách vở lại cho con cái chưa chắc con cái nó đọc. Tại vì nhiều khi cha làm thầy mà con đốt sách cũng có, phải không? Để tiền của lại cho con chưa chắc con nó giữ, tại vì nó có thấy có của, nó phung phí, nó hao xài. Cái chuyện này ở cái xã hội này mình nghe báo chí, phim ảnh mình coi biết nhiêu, biết chuyện này hết. Chỉ có để lại cái gì? Để lại cái phước đức cho con thôi, thì mới tồn tại. Cho bây giờ mà mình dẫn con đi chùa, khuyến khích con lại Phật mỗi ngày ở nhà đó, đó là một cái làm rất là cần thiết. Mình bây giờ là sắp sửa mất gốc rồi đó. Thế hệ quý bác quý cô thì cũng còn giữ được cái lưu hương ông bà, mà bắt đầu cỡ Pháp Hòa đó là bắt đầu mất rồi đó. Quả hoàng lắm mới được còn vài anh vài chị còn biết đi chùa lại Phật, còn nhiêu là theo tiếng gọi bên ngoài hết. Mà khi khổ thì không biết làm sao để tìm con đường hết khổ. Pháp Hòa trở lại chuyện an cư. Thì Pháp Hòa nói tiếng Phạn an cư là Vasa, nghĩa là mùa mưa. Người Trung Hoa dịch cái chữ Vasa này có nhiều cách dịch. Có khi dịch là tọa hạ, vũ hạ, hay là an cư kiết hạ, hay là cửu tuần cấm túc. Ngày xưa một tuần lễ 10 ngày, chứ không phải như bây giờ 7 ngày đâu. Hồi xưa một tuần là 10 ngày, mà 9 tuần thì mấy chục ngày. 9 tuần là 90 ngày, mà 90 ngày là 3 tháng. Cho ngày xưa gọi là cửu tuần cấm túc, 9 tuần giam cái chân mình lại, bớt đi, không có đi. Thì cái ý nghĩa an cư á là để ở yên một chỗ tu học. Còn có cái ý nghĩa là để sống trong cái tinh thần lục hòa với nhau. Quý vị biết chữ lục hòa không? Phật tử nào mà đi chùa ít thì nghe chữ lục hòa mà chưa hiểu. Tại vì thường thường mình sống lục đục nhiều hơn lục hòa. Phải không? Lục hòa là gì? Thân hòa đồng trụ, ở yên chỗ với nhau, không có gây cãi tranh giành, gọi là thân hòa đồng trụ. Chẳng hạn như mình đi chùa nè, không? Chỗ nào trống thì mình ngồi, chỗ nào mà không có hết chỗ mình làm thêm. Chỗ người ta lỡ ngồi rồi đừng lỡ khiều nó tránh chỗ khác, chỗ này tôi thường ngồi. Cái đó gọi là không phải thân hòa đồng trụ. Khẩu hòa vô tranh, sống chung với nhau thì phải tránh bớt cái sự rầy rà cãi vã. Thứ ba là gì? Ý hòa đồng duyệt, có cái ý kiến gì với nhau thì đem ra để duyệt xét làm cho nhau vui. Ba điều. Điều thứ tư là gì? Kiến hòa đồng giải, có những cái ý kiến gì, cái thấy gì đem ra cùng nhau mổ xẻ học hỏi với nhau. Thứ năm là gì? Thứ năm là giới hòa đồng tu, có nghĩa là cùng chung một cái đường hướng tu học với nhau. Thứ sáu là gì? Lợi hòa đồng quân, tức là chia sớt với nhau những cái lợi lộc có, chẳng hạn như có ăn thì chia cùng nhau ăn. Người ta mang vô, thường thường trong chùa thì có cái kho, ví dụ người ta mang vô kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông gì đó, cái mình để vô trong kho rồi cùng ai cần thì vô đó lấy, chứ không có giữ làm của riêng. thì sáu cái điều đó nhà Phật gọi là lục hòa, sống trong tinh thần lục hòa. Hồi thời Phật á, có một cái nhóm người ở cái thành phố tên là Câu Tác La. Thì cái nhóm người này á, chia làm ba nhóm, họ sống chung với nhau. Thì họ sống chung với nhau trong cái mùa an cư. Thì cái hôm đó họ đi đến thăm Phật. Phật cũng hỏi thăm, họ nói thật, họ hỏi vậy chứ năm nay các thầy an cư số lượng bao nhiêu người, rồi tu học ra làm sao, chương trình như thế nào. Thì các vị này mới thưa, nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống chung với nhau mà quyết định là không nói chuyện với nhau, coi như là nín, không ai thèm ai nói tai hết. Thì Phật mới quở, Phật mới nói các ông sống như vậy thì chẳng khác nào kẻ thù sống chung với kẻ thù. Tại sao mà sống chung với nhau mà như người câm? Phật quở như vậy đó. Các thầy phải biết rằng sống chung với nhau như thế này là một cơ hội để chúng ta sách tấn, khuyến tấn với nhau, nhắc nhở với nhau. Chứ tại sao là sống chung với nhau mà lại mạnh ai nấy sống, không nói chuyện với nhau? Nó uổng cái cách sống đó đi. Cho nên sống chung với nhau là phải nhắc nhở, khuyên lơn nhau. Cũng giống như anh chị chung nhà phải nhắc nhở nhau, vợ chồng cũng phải nhắc nhở nhau. Thí dụ mình thấy chồng mình đó, có quá cái gì đó, quá đáng cái gì đó, vợ phải tìm cách khéo léo nhắc nhở. Chồng mà thấy vợ có cái gì đó quá đáng thì chồng cũng khéo lời nhắc nhở, như vậy mới đúng. Còn sống mà coi như là mạnh ai nấy sống, không ai thèm ngó với ai, thì Phật quở đó. Dĩ nhiên Phật dạy chúng ta đó, sống là phải có tĩnh lặng, nhưng tùy trường hợp. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị đi vô chánh điện tụng kinh sáng chủ nhật, thì cái nơi này không phải là cái nơi để mình nói chuyện. Thì nếu có tới chánh điện mà ngồi á, thì xin ngồi im niệm Phật. Nếu cần nói là nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, mà không nên nói lớn tiếng ồn ào. Mà đặc biệt mà bàn tán chuyện thế gian thị phi tốt xấu của người khác lại càng sai trật. Ở đây là chánh điện thờ Phật, nơi tôn nghiêm, thì chúng ta phải giữ trang nghiêm khi đi vào và ngồi tĩnh lặng thân tâm trước khi hành lễ, chứ không nên nói chuyện. Mà nếu gặp nhau xa một cái, hỏi nhỏ với nhau câu xã giao, hỏi thăm chị có khỏe không, tới hồi nào, nhỏ nhỏ vậy được rồi. Rồi thì ngồi tĩnh lặng niệm Phật, không nói chuyện. Còn mà xoay qua mà khều mà nói chị có hay gì không, cái bà kia mới bị giật hụi, anh nọ mới bị đánh ghen là sai lắm, không có đúng đâu. Ở trên chánh điện là không nên nói chuyện đó. Mà nếu mà có nói đó, thì ở dưới trai đường mà nói. Rồi ở trai đường có nói là chỉ hỏi thăm nhau hoàn nguyên câu chuyện, chứ cũng không đem chuyện tốt xấu thị phi của người khác bàn ở trong chùa nữa. Quý vị thấy không? Ở đây là tuyệt không nói, mà dưới trai đường là được nói, mà chỉ nói những chuyện bình thường, hỏi thăm mà không nói chuyện thị phi tốt xấu. Mà nếu mình ăn cơm chay của chùa, tụng kinh Phật, mà nói chuyện nhân ngã của người khác, đi chùa ngày đó thiếu phước và thêm tội. Phước đâu chưa thấy, công quả chưa có à, chưa vô chùa rửa cái chén nào hết à, tới giờ là ăn xong đi về à, phước chưa có. Mà tốt xấu người khác nữa thì lại sanh thêm cái tội, chứ không có cái phước. Đức Phật khuyên chúng ta tĩnh lặng, có những lúc cần nói, có những lúc cần im. Vì thế mà chúng ta có một câu: im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nín là bạc, nói là vàng. Lời nào mình nói ra, nó phải mang lại cái lợi ích cho người. Lời nào mình nói ra không mang lợi ích cho người thì chúng ta không nói. Cái đó mới đúng cái nghĩa của cái giới thứ tư là không nói dối. Có nhiều Phật tử sợ giữ giới lắm, nói tôi buôn bán tôi còn nói dối. Không, cái chuyện buôn bán mua về thì phải có lời là ai cũng biết. nó không có phạm tội. Ai mà chả biết buôn bán thì phải có lời, phải không? Nhưng mà hễ cái đó xấu, mình nói thiệt, mình nói cái hàng này xấu cho nên nó giá này nè, hàng này tốt cho nên giá này, người ta chịu thì người ta mua, người ta không chịu thì không bán. Chứ không phải bán hột vịt Bắc Thảo ở dĩ ở trên đó thì hột vịt mà ở dưới toàn cốc không. Ví dụ vậy, đó là phạm cái lỗi lường gạt. Trên lời nào mình nói ra người ta hạnh phúc an vui mới nói. Thì ở đây các vị sống chung với nhau mà giữ thinh thích không nói với nhau, không khuyến tấn, không giáo hóa gì nhau hết. Và Phật gọi là giáo giới. Giáo giới là sao? Giáo giới có nghĩa là lấy cái giới luật lời Phật dạy nhắc nhở nhau, dạy dỗ nhau. Cho nên mình mới có cái thông lệ là mỗi tháng có cái ngày lễ tụng giới đó. Tụng giới để làm gì? Để nhắc nhở với nhau, rồi họp chúng với nhau. Tháng rồi tôi thấy chuyện này, tôi thấy anh làm như vậy, sửa đổi lại, thí dụ vậy. Cho nên nhắc nhở với nhau. Thì quý vị mới thấy là tại sao có chỗ Phật biểu phải im lặng, mà có chỗ Phật im lặng Phật lại la. Thấy không? Cái việc cần nói thì phải nói. Sống chung 3 tháng với nhau là để nhắc nhở với nhau. Cho nên sau 3 tháng có cái lễ. Cái lễ đó là lễ thỉnh cầu chỉ điểm. Cái lễ đó nhà Phật gọi là lễ tự tứ. Tự tứ chứ không phải là tự tử nha. Tự tứ. Tự tứ có nghĩa là mình thỉnh mời một người nào đó lớn hơn mình chỉ dẫn cái chỉ điểm lỗi của mình. Thì cái lời văn như thế này: lại quỳ xuống trước một thầy lớn. Thầy lớn ngồi, mình lại quỳ, nói: bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó, nói cái pháp danh mình ra, cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi. Nếu mà thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, thầy nghi ngờ con có lỗi, xin thầy nói cho con biết. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, xin đại đức chỉ bảo cho con sẽ như pháp mà sám hối. Nói 3 lần. Nói xong rồi cái thầy lớn kia nhìn xuống, kiểm lại không thấy có lỗi, nói: 3 tháng vừa rồi thầy tu tốt lắm, không có lỗi. Dạy xuống một câu như vậy thì cái người này xin vâng. Xin vâng có nghĩa là vị kia đáp thiện, thiện nghĩa là tốt, tốt lắm. Mình đáp nhỉ, dạ con xin nghe. Đứng dậy lại rồi lui, người khác tiến lên. Rồi thì nếu mà có lỗi thì người kia chỉ bảo đúng như pháp mình sám hối. Nói vừa tháng 3 tháng qua đại chúng không được ra ngoài sau 10 giờ bước ra khỏi sân, mình nói ví dụ vậy đó. Thầy bước ra ngoài sân sau 10 giờ tôi thấy, cho tôi nhắc thầy để thầy sám hối. Thí dụ vậy, thấy có lỗi chỉ. Thì ở đây á, an cư á, là nó có nhiều cách. Thí dụ như á, phải đủ 4 thầy tỳ kheo thì mới kiết giới an cư được. Thì các vị tăng thì tu bên ở chùa bên tăng. Ví dụ như các vị sa di, các vị tỳ kheo ở chung một chùa. Các vị sa di ni, thức xoa mana và tỳ kheo ni ở một chùa. Còn có trường hợp là chùa ni không có đủ, cho nên ni tùng theo tăng để tu. Cũng có trường hợp là mình tổ chức một cái buổi an cư thì có các vị ni đến tham dự chung. Là vì không có đủ chỗ, không có chỗ và không đủ túc số thì các vị ni tùy theo đó mà tu. Thì thường thường á, nó có 2 truyền thống để tổ chức an cư. Nếu mà theo cái truyền thống Bắc Tông á, tức là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, thì an cư vào ngày 16 tháng 4 âm lịch. 16 tháng 4 âm lịch dài cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch là đúng 3 tháng. Phải không? Thì ngay cái ngày mà mãn an cư đó thì ngày đó là lễ gì? Lễ gì? Lễ Vu Lan. Cái lễ Vu Lan đó mình nhờ thần lực của chư tăng chú nguyện đó. Rồi thì, nhưng mà cái truyền thống thứ hai đó là truyền thống của Nam Tông. Thì an cư từ ngày 16 tháng 6 âm lịch cho đến 16 tháng 9. Bởi vì theo như cái thời gian đó đúng là thời điểm mùa mưa bên Ấn Độ. Nhưng mà Bắc Tông á, là bởi vì có thể là mình căn mình muốn cho nó hợp với cái mùa, cho ảnh hưởng kinh Vu Lan á. Kinh Vu Lan mà ngày Mục Liên cứu mẹ, rồi Phật dạy là ngày mãn hạ rồi cứu mẹ đó, thì muốn cho, có lẽ ảnh hưởng kinh Vu Lan cho nên mới làm cái lễ an cư trước đó, để cho nó trùng hợp cái trường hợp là ra hạ là ngày lễ Vu Lan. Còn theo như Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang á, quý vị biết Pháp Sư Huyền Trang khi ngài đi Ấn Độ về đó, ngài có viết một cái quyển nhật ký của ngài, thì cái quyển đó tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Cũng như ngài Pháp Hiển có ghi lại là an cư vào cái ngày, vào cái ngày trăng tròn của tháng Asaha. Thì Asaha là khoảng thời gian là 16 tháng 6 âm lịch của Trung Quốc, của Việt Nam. Thì vì vậy cho nên á, hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong mùa an cư theo truyền thống Bắc Tông. Nhưng mà 2 tháng nữa thì mới bắt đầu mùa an cư theo truyền thống Nam Tông. Nhưng mà cái thời điểm, thời gian nó không quan trọng. Cái quan trọng là tất cả hai truyền thống, nói chung là đệ tử Phật, đều giữ cái truyền thống an cư kiết hạ hết. Và chính vì thời gian không quan trọng cho nên chúng ta còn có một mùa an cư khác nữa, tên là Đông, Kiết Đông. Thay vì Kiết Hạ thì chúng ta có Kiết Đông nữa. Chẳng hạn như có một số các chùa tăng chúng ở nơi đó, vì mùa hè là cái mùa mà Phật tử các nơi được thuận tiện tu học nhất, cho nên chư tăng dùng 3 tháng đó để hướng dẫn Phật tử tu. Đến mùa đông thì cái sự đi lại nó khó, thì người ta dùng cái tháng đó để người ta an cư. Mình nói ví dụ như mình ở đây đi, thí dụ đi, thì mùa tuyết á, đi ra ngoài ít hơn và khó hơn, trên cái sự mà ở chùa tu dễ hơn là đi mùa hè. Mùa hè thì khóa tu rồi, thí dụ vậy. Cho mình cũng có thể tổ chức an cư kiết đông thay vì an cư kiết hạ, miễn sao mỗi năm chúng ta có 3 tháng tu học. Thì cứ mỗi 3 tháng, một năm có 3 tháng tu như vậy thì chúng ta thêm một tuổi đạo. Một tuổi đạo giống như ngoài đời quý vị hết năm quý vị có ngày sinh nhật vậy đó. Nhưng mà người tu thì không có lấy sinh nhật, người tu là lấy cái năm an cư. Hết một mùa an cư thì có thêm một tuổi đạo. Bắt đầu tính từ tuổi đạo khi mình 20 tuổi đời, thọ giới tỳ kheo rồi, thì chúng ta bắt đầu an cư năm thứ nhất có được 1 tuổi, năm thứ nhì 2 tuổi. Thì cứ mỗi một năm mà chúng ta có 3 tháng tu học thì chúng ta có cái mùa, cái một tuổi đạo. Thì cái ngày mà mãn chúng ta gọi là ngày tự tứ, hay là ngày Phật hoan hỷ. Còn an cư thì tiếng Phạn là Vasa, nghĩa là mùa mưa. Thì mùa mưa đó là cái mùa mà chúng ta ở yên. Đó là Pháp Hòa đã có nói cái bài này một lần rồi, hôm nay xin nhắc lại sơ một lần nữa để cho đại chúng hiểu thêm cái ý. Riêng ở tại Trúc Lâm đây, vì chúng ta không đủ túc số cho nên chúng ta không thể làm cái pháp an cư kiết cái giới trường được. Nhưng mà theo lời Phật dạy, nếu vị nào sống ở một nơi nào đó một mình, hay là đang trên đường đi không về kịp trụ xứ, thì thuận tiện ở chỗ nào đó cũng có thể ở yên tại chỗ đó để an cư. Thì cái pháp an cư như vậy gọi là tâm niệm an cư. Chữ tâm niệm là sao? Tự tâm mình nhớ nghĩ đến cái mùa an cư. Thì cái cách ngày xưa đó, các vị chỉ cần hướng về một phương, nói hôm nay chúng tăng an cư, con tỳ kheo gì đó cũng xin ở tại chỗ này tâm niệm an cư. Thì ở đây chúng ta dùng cái phương pháp của Phật dạy cũng là an cư, Nhưng mà phương pháp này gọi là tâm niệm an cư. Mỗi năm chúng ta đều có cái lễ đó tại Trúc Lâm. Thì cái lễ đó rất đơn giản, chỉ cần lên tụng kinh rồi sau đó quỳ xuống bạch Phật. Chúng con là tăng chúng ở tại tu viện Trúc Lâm, theo lời Phật dạy, mỗi năm có 3 tháng an cư. Vì chúng con không đủ túc số, cho nên chúng con xin tại nơi này phát nguyện tâm niệm an cư trong 3 tháng. Chúng con chỉ đi ra ngoài khi nào sự việc rất cần, và mỗi lần đi thì xin phép xá tổ xá Phật rồi mới đi. Hằng ngày những thời khóa tu tập không biến trễ, phải giữ thời khóa, vân vân. Riêng quý Phật tử đến chùa vào cái dịp an cư này, thí dụ quý vị đến ngày thường công quả, thì cũng nhớ là mình đang ở trong cái đạo tràng tâm niệm an cư của tăng ni, cho nên giữ tâm thanh tịnh, bớt sự ồn ào, và phải theo những cái thời khóa trong chùa. Thí dụ như ở đây mỗi sáng 6 giờ rưỡi tụng kinh, 10 giờ lại sám hối, cúng ngọ, 11 giờ quá đường kinh hành niệm Phật, 4 giờ chiều công phu, 7 giờ rưỡi tối tụng kinh, 9 giờ rưỡi tối ngồi thiền. Một ngày 6 thời, từ xưa tới nay là như vậy. Thì quý vị đến ngày thường có thể du di, nhưng mà trong mùa an cư thì khuyến khích quý vị nên tham dự. Nếu đến nhằm những cái giờ đó thì nên tham dự cái thời khóa. Tại sao? Bởi vì mình học cái hạnh của an cư, mình gieo cái duyên đó, biết đâu chừng mai mốt cái mình đi tu, mình đi xuất gia, thì đi vào cái pháp an cư mình không có bỡ ngỡ. Mình biết được cái cách an cư như thế nào, cách ăn quá đường như thế nào, vân vân. Thì đó là Pháp Hòa giải thích thêm một chút nữa nhân cái mùa an cư. Thì quý Phật tử đến chùa công quả thì xin giữ tâm thanh tịnh và cố gắng theo những thời khóa tu học ở trong chùa. Không phải an cư mới có cái chương trình này, mà từ xưa đến nay ở tại tu viện mỗi ngày đều có chương trình như vậy. Thì quý vị đến đây sinh hoạt lâu năm thì cũng đều biết. Đặc biệt là trong mấy tháng nay, mỗi sáng chủ nhật lúc 6 giờ rưỡi có lại sám hối. Quý vị nào ngày thường không đi được thì tranh thủ sáng chủ nhật về chùa lại sám hối 6 giờ rưỡi. Còn nếu như mà mình kẹt quá đi không được nữa thì mỗi tháng ngày rằm 7 giờ rưỡi tối mình về chùa mình lại sám hối, mình tụng kinh. Xin thưa đại chúng, ở trong kinh á có kể là một câu chuyện, là có một số các thầy đi tu á, mới đầu siêng tụng kinh, tụng riết thời gian cái từ từ làm biếng không tụng. Thì Phật mới rầy, thì Phật mới nói rằng các thầy phải biết rằng không phải các thầy tụng kinh các thầy nghe không, người sống nghe không, mà ngay cả những chư thiên, những người trong cõi âm, họ cũng có nghe kinh. Ngày hôm qua đây á, hai đêm rồi, thì thầy viện chủ với Pháp Hòa với quý sư cô có cúng cho một cái linh nhập vô người con, người cháu, và nói rằng vất vưởng lâu ngày. Và hôm nay thì nhân cái duyên là người cháu tìm tới chùa, thì nửa đêm thì cái vong đó nhập về thì xưng là cô ruột của cái người nữ đó, và chết lúc nhỏ không có tên, và có nói với sư cô là xin hai thầy cho được ở chùa. Thì hồi tối này mới làm cái lễ quy y cho hương linh, khai thị cho hương linh. Thì khi mà khai thị nói như vậy thì cái vong nhập vô đó, nhắm mắt lại và hiểu được những điều mình nói. Bởi vì khi mình nói chuyện với họ, mình dùng cái ngôn ngữ để mình nói, nhưng mà những cái lời nói đó nó xuất phát từ cái tấm lòng từ bi của mình đối với người trong cõi âm. Cho nên họ cảm nhận được cái từ bi của mình, họ cảm nhận được tình thương của mình cho họ, họ chấp nhận. Cho nên quý vị biết, tụng kinh rất là quan trọng. Dĩ nhiên, ở trên cái đạo lý cao siêu thì nhận ra cái tâm tánh mới quan trọng, còn hình tướng tụng niệm là phụ. Nhưng mà nếu chúng ta không có tụng kinh thì làm gì chúng ta biết Phật dạy cái gì mà tu. Cho nên người xưa mới có câu là kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Có đọc kinh, xem sách mới hiểu Phật nói. Còn không có đọc kinh, có xem sách, biết Phật nói cái gì mà tu. Mà tu hồi rồi thì thành ra tu mù, tu mò. Mà cái người mà tu mù, tu mò đó, họ hay nói quảng, nói tiều lắm, không hiểu. Chẳng hạn như tự nhiên không biết ở đâu ra cái ý là đừng có lại sám hối. Lại sám hối là càng ngày nghiệp nó càng sanh. Nói cái chuyện trật lất vậy mà cũng đi nói, rồi hiểu sai, rồi đi giảng nói cho người khác hiểu như vậy. Rồi biểu người ta đừng có tụng kinh Pháp Hoa, đừng tụng kinh này kinh nọ, tụng kinh này nóng nảy, tụng kinh kia gia đình xào xáo, tụng kinh nọ gia đình bất an. Ủa, kinh Phật mà tụng để mà hiểu nghĩa, thay tâm sửa tánh mà tu chứ mắc mớ tới chuyện giàu có của mình rồi đi nói như vậy, thì mình nói cho người khác hiểu như vậy là do mình không có hiểu được cái đạo lý. Cho nên á, quý vị nếu có thời gian cũng nên thu xếp thì giờ mỗi ngày đọc một trang thôi, không cần nhiều. Quý vị bận quý vị đọc một trang thôi, mà một trang đó đọc đi nghiền ngẫm, chỗ nào không hiểu lấy cái viết ghi ra. Rồi lâu lâu ngày chủ nhật pháp thoại về nè, Pháp Hòa nói đại chúng có ai có hỏi gì không mình hỏi, hoặc là mình viết giấy mình hỏi. Mấy người Mỹ là người ta tu kiểu đó đó, họ hỏi đủ thứ hết á. Mỗi tháng mà cái ngày tu của quý vị đó là người ta ghi câu hỏi ra, người ta bỏ vô cái chuông á. Rồi Pháp Hòa trưa là Pháp Hòa gom hết mấy câu hỏi đó lại, rồi Pháp Hòa mới đúc kết tất cả các câu hỏi ra thành bài pháp cho họ. Cho nên mình được cơ hội mình học thì phải hỏi. Ta kêu học hỏi mà, không hỏi thì lấy gì học, phải không? Đầu tiên là mình phải học hỏi. Rồi từ từ khi hỏi xong hiểu rồi bắt đầu học hành. Mà mình hành á, càng hành thì làm cho cái học mình nó càng sâu. Mà học càng sâu làm cho cái hành mình nó càng cao càng đẹp. Cho nên hai cái đó nó bổ sung cho nhau. Càng học hành càng giỏi, càng hành học càng nhiều. Cho học không bao giờ ấy. Mà người ta thường nói như thế này: học hải vô nhai, cần thị ngạn. Thanh không hữu lộ, chí vi thê. Cái câu đó mình dịch là: biển học mênh mông, siêng sẽ đến. Đến bờ á. Biển học mênh mông, siêng sẽ đến. Đến bờ. Trời xanh có lối, chí là than. Chữ thê là than. Cái trời cao thâm thẳm này, nếu chúng ta có cái ý chí thì cái ý chí mình giống như một cái than, giúp cho chúng ta leo từng nấc lên được. Biển học thì rộng mênh mông, chỉ cần siêng là mình sẽ tới bờ, tới bến chứ không sao hết. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Chữ cần là chuyên, cần là siêng năng. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Thanh không hữu lộ, thấy không? Chí vi thê. Chí là cái ý chí của mình. Vi thê là cái than. Chữ thê là than. Chỉ cần mình có ý chí, mình sẽ lên được trời cao đó. Chỉ cần mình có siêng năng, mình sẽ đến bờ. Cho nên đọc kinh không hiểu phải không? Đọc có một lần lấy gì hiểu? Đọc riết hiểu. Đi nghe giảng một lần không hiểu đâu. Đi nghe thường, ngày chủ nhật nào cũng đi nghe, thứ bảy nào cũng tranh thủ về nghe. Nghe riết từ từ sẽ thấm. Mình đâu có biết phim Tàu là cái gì đâu. Ở Việt Nam không có phim Tàu coi, qua đây mới biết. Rồi coi riết phim Tàu giờ nó cũng nhập. Nó cũng nhập mà nhập từ ngữ của phim Tàu, phải không? Rồi mình coi bây giờ cái từ từ, bây giờ phim Tàu nó chuyển qua phim Hàn Quốc. Rồi mới đầu coi phim Hàn Quốc cũng không thích đâu, khóc lóc nhiều quá. Coi riết khóc một chập rồi cũng quen, khóc thấy cũng hay. Thì mình thấy rằng đời mình cũng ham thích vậy, tại sao mình không tìm cho mình một cái ham thích tâm linh Phật Pháp? Quý vị tụng kinh nghe Pháp từ từ thâm nhập hết, không có sao hết đó. Một cái xin lỗi, cái miếng măng khô đó, măng khô mà nó khô queo, khô đét nha, mà ngâm trong nước riết nó cũng mềm, luộc riết nó cũng mềm. Người tu mình cũng vậy, cứ ngâm mình ở trong Phật Pháp thì lo gì không có ngày mình mềm. Cứ nghe riết đi, nghe từ từ tỏ ngộ. Hồi đó quý vị đâu có biết hoan hỷ là gì đâu. Đi chùa riết nghe chữ hoan hỷ, à hoan hỷ là vui vẻ. Hồi xưa mình đâu có biết xả là gì đâu. Đi chùa riết hiểu chữ xả, ai đụng tới đó thôi xả đi. Xả là bỏ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên không, quý vị để ý coi, con nít có nhiều đứa chưa đi học nha, mới có 2-3 tuổi, chưa có đi trường đi lớp gì hết á, mà ở nhà nó mở tivi nó coi riết, mà giờ nó nói tiếng Anh không. Không tin quý vị để ý mấy đứa nít đó. Nó có đi học đâu, nó mở tivi nó coi không, mà bây giờ nó nói tiếng Anh đó. Thì rõ ràng cái gì cũng do chúng ta huân tập. Chữ huân là gì? Gom lại, kết lại, gọi là huân tập. Nhưng mà nếu chúng ta không có trí tuệ, không có nhận định thì huân cái xấu. Mà nếu chúng ta có cái nhận định rõ ràng thì chúng ta huân cái tốt. Con người mình là lúc mình sanh ra không ai biết gì hết trơn á, trừ một số người có cái chủng tử, cái tập nghiệp nặng nha. Còn đa phần chúng ta là toàn là huân không à. Người ta mời điếu thuốc cũng kéo một hơi vậy, nó sạc gần chết, sạc xong rồi đưa tao kéo một đứa nữa coi, kéo riết thành ghiền. Rồi cái là khi mà ghiền rồi thì mất tự chủ. Vì vậy mà tại sao Phật biểu là đừng có hút thuốc, đừng có tập cho mình cái gì mà ghiền mà không tự chủ, là nằm trong cái giới thứ năm hết á. Thí dụ như bây giờ nè, hút thuốc đâu có tội, uống rượu đâu có tội, đánh bài đâu có tội, tiền của mình chơi mà, không có tội. Nhưng mà từ từ, từ cái lỗi nó sanh cái tội. Cái lỗi nè, đi làm có tiền không biết giữ, đi xài hoang phí hết. Nhưng mà khi mà cái người mà nó thành ghiền rồi đó, không có cái ghiền, không có để mà giải quyết á, thì bắt đầu sanh trộm cắp, đặt đầu nó mới tội. Cho nên mới đầu là lỗi thôi. Mình lỗi với chính mình lỗi với gia đình của mình hủy cái hạnh phúc gia đình, mình làm buồn lòng người thương của mình, lỗi thôi. Nhưng mà từ những cái lỗi đó, nó dẫn mình đi từ từ tới cái tội là bắt đầu sanh trộm cắp. Chưa hết đâu, sanh cái tật nó láo nữa. Đi chơi mà không bao giờ nó đi chơi, tôi chạy ra ngoài một chút, tôi đi chợ một chút, tôi đi đây đi kia một chút, mà nó lúc hết ngày, không biết đi đâu. Rồi phone, về chưa? Nói sắp về, hỏi sắp nào? Sắp bánh tráng. Sắp hoài mà không về tới nhà. Cho nên đầu tiên chưa có tội, có cái lỗi. Nhưng mà từ cái lỗi nó sanh cái tội, cho nên tội lỗi nó sát bên. Quý vị thấy không? Chứ đầu tiên là lỗi với chính mình, lâu ngày nó thành cái tội. Tội nói dối, cái tội trộm cắp, rồi thậm chí vì của, vì tiền mà giết người nữa, tội sát sinh. Quý vị đọc báo quý vị thấy phải không? Có nhiều khi á, vì một cái cell phone thôi, một cái phone tai cũng có thể giết người. Vì một cái laptop khoảng 500-600 đô cũng có thể giết người. Rồi bây giờ đó, cái nóng giận của mình cũng vậy. Hằng ngày mình không có đi chùa, mình không có tụng kinh, mình không có niệm Phật, mình không có tỉnh cái tâm mình á, cái nóng giận của mình nó lâu ngày nó thành ra một cái tập khí rồi á. Có nhiều người nóng giận cũng có thể đánh người, giết người, hay là làm những cái điều lỗi lầm hơn. Cho nên cái nóng giận cũng là một cái nguy hại vô cùng. Quý vị nên tìm những quyển sách tác hại của sân hận. Những cái quyển mà người ta giải thích, người ta nói chỉ biết cái sân hận rất là quan trọng. Mà nó là một trong những cái mà độc mà Phật dạy trong kinh đó. Tham sân si, tam độc. Cái tham là một chất độc. Nóng giận là một chất độc. Mà giận nó có nhiều cái giận lắm. Giận mà giận đùng đùng á, người ta kêu sân. À, rồi giận đùng đùng. Rồi có nhiều người á, không có sân đùng đùng đâu. Nhưng mà hờn nhẹ nhẹ, trách móc nhẹ nhẹ, rồi để lòng ghim, cho nên lâu ngày nó thành cái hận. À, mà hận lâu rồi nó thành thù. Ta cứ hận thù đó. Hận là cứ nhớ hoài cái điều người ta làm. Thù là có ý chí muốn trả. Trả thù rồi mới rửa hận. Ta hay nói vậy đó. Trả thù rửa hận, nhưng mà sai. Sau khi trả thù rồi, hận không rửa mà mình thêm tội lỗi với pháp luật, cho nên không có giải quyết được vấn đề. Quý vị thấy hồi xưa ta dùng từ không? Hận với thù. Mà thường người ta nói tôi hận người đó cho nên tôi muốn trả thù. Cho nên hận là một cái tâm. Một cái tâm này, một cái tâm hành xấu. Thù là một cái tâm hành xấu. Và từ cái thù đó nó suy nghĩ cái cách hại, cho nên nó đi ra hành động và nó tạo nghiệp. Và từ những cái hận thù đó, và chúng ta nghĩ rằng phải trả thù mới rửa hận, cho nên kêu là trả thù rửa hận. Nhưng mà trả thù xong rồi hận có hết đâu. Mình đi vô tù mình ngồi 20 năm, 30 năm thí dụ vậy, ngồi trong đó nhớ cái người kia càng hận hơn nữa. Cho nên hận không hết. Cho nên Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Tình thương diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có khi nào lấy được cái lòng từ bi, cái tình thương, xóa bỏ hận thù thì mới được. Cho nên á, người nào hại mình mà nếu mình tìm cách mình hại lại thì oán thù chồng chất. Nếu pháp luật xử họ đời này không được thì trước sau nhân quả cũng sẽ trả. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có trả thù rửa hận nó cũng không giải quyết được gì nữa hết thì thôi, bớt được một việc thì nó đỡ đi một việc. Chứ còn quý vị thấy, đừng có nói chi những cái chuyện nặng nề. Nội cái chuyện mà lời qua tiếng lại, đôi chối quanh co thôi cũng đã là một cái phiền lụy vô cùng trong cuộc sống. Mà cuộc sống của mình nó ngắn ngủi lắm, mình không có biết được chuyện gì xảy ra hết. Như hồi sáng Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó, địa vị giàu sang cỡ nào đi nữa, nhắm mắt rồi đưa vô cái lò thiêu 6 tiếng đồng hồ sau đem ra chỉ là một nắm tro tàn. Tuần rồi có một đạo hữu, nói đạo hữu, có một vị đạo chúa chạy lên chùa cho tôi xin cái bài kinh mà thầy hay tụng á. Hỏi cái bài gì? Cái bài nào mà cái bài gì mà khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Pháp Hòa mới nói cô Phật tử mới đưa ông tuần rồi. Rồi một chú khác chạy lên nói thầy cho tôi xin cái bài mà thầy hay tụng. Hỏi bài gì? Cái bài mà cái gì mà thầy hay nói cái bài mà cảnh đời á, cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu á. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao tria đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Cảnh đời như biển nước xanh, gió cuồng sóng cuộn mé gành lao sao. Cảnh đời như giấc chim bao, như lằn điển chớp khác nào tiếng vang. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như giả tràng xa cát biển đông. Cảnh đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Phải không? Và có dạy một cái bài kinh đó, có một con chó sói, nó chỉ thèm một cái miếng mật ong ở trên cái dao thôi, mà nó quên rằng mật ong đó được thoa trên cái lưỡi dao. Cho nên mỗi một lần nó thèm mật, nó le cái lưỡi ra, nó liếm một miếng mật trên cái dao đó, thì cứ một lần vậy là nó đứt cái lưỡi, chảy máu. Càng chảy máu thì nó thấy sau cái đắng đắng, nó lại muốn thêm mật, nó liếm thêm mật ở trên đó, mà cứ một lần như vậy mà nó đứt cái lưỡi. Phật nói trong kinh, có một bài kinh Phật ví dụ, chúng ta sống ở đời nhiều khi không có cẩn thận thì chúng ta cũng giống như một con chó sói, ham cái miếng mật ở trên cái dao đó mà quên rằng cái dao nó làm mình đứt lưỡi, miếng mật chỉ là tạm thôi. Quý vị nhớ một câu chuyện không? Có cái anh đó, ảnh bị người ta rượt. Nói người ta chứ ai, con cọp rượt. Bị con cọp rượt, anh chạy một hồi thấy một cái giếng, anh nhảy xuống cái giếng, anh định nhảy xuống trốn con cọp. Đang trong khi rơi xuống, vừa trong lúc vừa rơi xuống, nhìn xuống cái đáy của cái giếng thì lại là cái giếng khô chứ không phải là giếng ướt. Thì ở cái giếng đó có ba con rắn, nó đang đưa cái mỏ nó lên. Trời ơi, khổ quá, bị cọp rượt nhảy xuống giếng mà bây giờ lại bị ba con rắn ở dưới nữa. Ảnh hoảng hồn, may thay trên miệng giếng có sợi dây, ảnh chụp cái sợi dây, ảnh đu toàn ten trong cái giếng. Ảnh tưởng đâu là ảnh như vậy thì ảnh sẽ thoát. Ở đâu có hai con chuột, một con trắng một con đen, nó bò ra nó cắn cái sợi dây. Thì quý vị thấy cái mạng sống của ảnh nó mong manh không? Ở trên miệng giếng thì con cọp đang vồ, dưới đáy giếng thì ba con rắn, sợi dây cuối cùng đang đu thì có hai con chuột. Vậy mà có năm con, có một con ong, có một bầy ong bay ngang thì làm rơi năm giọt mật. Anh thấy tiếc quá, anh le lưỡi, anh uống năm giọt mật đó mà anh quên cái mạng sống của anh đang sắp sửa chết. Quý vị có hình ảnh được câu chuyện không? Thì Đức Phật nói, chúng ta là anh chàng đó, con cọp mà rượt chúng ta đó là cái vô thường thay đổi trong hàng ngày. Cái vô thường á, ngày hôm qua thấy khỏe, bữa nay thấy bệnh đó. Nó như con cọp nó vồ mình. Mình nhảy xuống giếng thì ba con rắn tham sân si nó chờ nó mổ mình. Cái mạng sống mình nó mong manh như một sợi dây. Hai con chuột trắng đen đó là ngày và đêm nó chi phối. Hết ngày rồi đêm là kêu ngày, hết mặt trời mặt trăng cái kêu ngày, mà cứ như vậy mà giờ 6 tháng rồi. 6 tháng là kêu hết, gần hết năm rồi đó. Quý vị thấy không? Xong rồi gì nữa? Con chuột nó ngậm như vậy, ba con rắn nó chờ như vậy, con cọp nó hù mình như vậy, nó dọa mình như vậy, thế mà chỉ cần năm giọt mật cái mình quên hết trơn. Năm giọt mật đó là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ. Ăn tô phở thiếu cọng ngò có sao đâu, quan trọng là ăn tô phở cho nó no chứ đâu phải ăn cọng ngò mà no. Vậy mà không có cọng ngò cự, đó là chúng ta bị cái đó nó chi phối. Có phải không? Hôm rồi Pháp Hòa nấu miếng mì cho một em nhỏ, nó vô chùa nó ở nó ăn. Kêu nó ăn nó không ăn, nó ở nhà nó má nó nấu lúc nào không có hành hết. Bữa nay vô chùa không có hành nó không ăn. Pháp Hòa nói thứ nhất chùa không có hành, thứ hai chùa cũng hết ngò, cái thứ ba con cần ăn tô mì, nó nhất định nó không ăn. Quý vị thấy khổ không? Ăn tô mì để no mà thiếu hành không ăn, vậy là ăn hành hay ăn mì? Chúng ta lại chạy theo cái phụ nhiều hơn cái chánh. Mà chính những cái đó, nó lúc chút vậy đó, thì nó gọi là cái gì? Cái phiền não đó. Thiếu một chút, thiếu hành mà không chịu nổi là phiền não đó. Phiền là tiếng Anh nó dịch là bother. Não là cái mind của mình, cái gì mà nó làm cho mình, nó bother mình cả ngày là kêu phiền não. Như vậy thì hỏi thử coi, có đâu cần ai chọc mình mới giận đùng đùng lên kêu phiền não đâu. Chuyện của người ta mà tự nhiên mình xen vô có phiền não dư thường. Có phải không? Cho nên hàng ngày mà không khéo coi phiền não chút nhiều lắm. Cứ huân cái đó riết cái thành răng cục. Thấy người này ngồi gì mà kỳ cục, nhăn cái. Chị kia sao đi chùa mà đi mạnh quá vậy, nhăn cái. Cứ ngày nhăn chút cái tự nhiên nhiều lần nhăn. Nhiều lần nhăn quá thì sao? Nó mau già. Mau già nó tốn tiền đi ủi. Có một phương pháp mà khỏi cần ủi gì hết trơn là sao? Hoàn hỷ, tha thứ, bao dung. Đâu có khó. Đòi hỏi chúng ta có cái chí, có cái siêng thôi. Siêng tụng kinh và chí tiến tu là được hết. Thôi hết giờ, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thông báo là 23 tháng 6 này là ngày thứ bảy, chúng ta sẽ có một ngày trì kinh Pháp Hoa từ 9 giờ sáng cho đến tối. Thì quý vị nào tranh thủ thời gian về tham dự được thời nào cũng tốt. Như Pháp Hòa nói vậy đó, mình tụng kinh để thanh tịnh thân miệng ý. Quý vị tụng dù chưa có thuần, nhưng nhờ mình ngồi đó thân mình an, thân nghiệp thanh tịnh, miệng không nói bậy nữa, tụng lời kinh khẩu thanh tịnh, ý không suy nghĩ tùm lum nữa, duyên theo lời kinh ý thanh tịnh. Hàng ngày mình tạo tội lỗi cũng từ thân miệng ý. Hôm nay mình về chùa tạo phước bằng thân miệng ý, cho mình mới có cái câu tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tội từ tâm này khởi thì bây giờ lấy tâm này ra mà sám hối. Tâm được tịnh rồi tội sẽ liền tiêu. 23 tháng 6 chúng ta có một ngày trì kinh. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ngài là vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kinh lạy Ngài bao năm rồi còn sống trong tâm tôi, vì chấp ngã nên vọng tưởng đạo điên, theo ngũ dục tạo bao điều tội lỗi, nước mắt rơi phiền não chướng triền miên. Thật may mắn đời con gặp Phật pháp, đến vô minh có đuốc chi soi đường, giữa biển khổ gặp thuyền từ tế độ, nương tam bảo trở về nơi cố hương. Từ nay xa rồi quá khứ đau thương, từ nay xa rồi cuộc sống đoạn trường, tâm con nhẹ gánh ưu phiền, hướng về Phật pháp tính chuyên tu hành, sống đời an lạc tinh thanh, vun bồi trí tuệ vững lành đại bi. Thật may mắn đời con gặp Phật pháp, đêm vô minh có đuốc trí soi đường, giữa biển khổ gặp thuyền từ tế độ, nương tam bảo
trở về nơi cố hương. Cung kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài là bậc Như Lai ứng cung chánh biên trì, Ngài là minh hạnh túc thiên thế thế gian dài, Ngài là vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kinh lạy Ngài bao năm rồi còn sống trong tâm tôi, vì chấp ngã nên vọng tưởng đạo điên theo ngũ dục tạo bao điều tội lỗi, nước mắt rơi phiền não chương triền miên. Thật may mắn đời con gặp Phật pháp, đêm vô minh có đuốc chi soi đường, giữa biển khổ gặp thuyền từ tế độ, nương tam bảo trở về nơi cố hương. Từ nay xa rồi quá khứ đau thương, từ nay xa rồi cuộc sống đoạn trường, tâm con nhẹ gánh ưu phiền hướng về Phật pháp tính chuyên tu hành, sống đời an lạc tinh thanh vun bồi trí tuệ vững lành đại bi, sống đời an lạc tinh thanh vun bồi trí tuệ vững lành đại bi, sống đời an lạc tinh thanh vun bồi trí tuệ vững lành đại bi, sống đời an lạc tinh thanh vun bồi trí tuệ vững lành đại bi.